Ngài Phổ Hiền dạy cho thiện tài đồng tử thành tâm sám hối, hậu bức phục tạo, hằng trú tịnh giới, nhất thiết công đức. Thì hằng trú tịnh giới nó gồm có là an trú ở nơi giới thanh tịnh, từ nơi giới pháp, giới thể, giới hành. Thì giới hành của thanh văn á là không làm điều ác. Giới hành của thanh văn là không làm điều ác. Không làm điều ác từ đâu? Không làm điều ác từ nơi ba nghiệp thân ngữ và ý. Cho nên trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn chúng ta sau khi Ngài thành đạo á, Ngài nói cái bài kệ là thiền hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chi ý, thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiên nhân đạo. Thanh văn giới là không làm điều ác. Không làm điều ác từ đâu? Từ nơi chỗ gọi là khéo phòng hộ lời nói, gọi là thiền hộ ư khẩu ngôn, khéo phòng hộ lời nói. Từ tình kỳ chi ý, tâm trí tự lắng trong. Từ tình kỳ chi ý tức là tâm trí của mình tự lắng trong. Thân mạc tác chứ ác, thân không làm các cái điều ác. Thử tam nghiệp đạo tình, ba nghiệp đạo này thanh tình, năng đắc như thị hành, có thể thực hành được như vậy thì đại tiên nhân đạo ấy là con đường của bậc đại tiên nhân đi. Đó. Tức là thanh văn giới trong 12 năm đầu giới hành chỉ chừng này thôi. Và phát triển về sau những học giới khác cũng chỉ để thực hành đúng với cái giới kinh này thôi. Thiền hộ ư khẩu ngôn, cho nên không làm điều ác ở đâu? Không làm điều ác ngay ở nơi cái lời nói của mình. Không làm điều ác ngay ở nơi lời nói của mình. Không làm điều ác ở đâu? Không làm điều ác ngay ở nơi thân của mình. Thân mạc tác chứ ác. Không làm điều ác ở đâu? Không làm điều ác ngay ở nơi cái tâm ý của mình. Từ tình kỳ chi ý. Thử tam nghiệp đạo tình, ba nghiệp đạo này thanh tình, có thể thực hành như vậy, đó là con đường của bậc đại tiên nhân đi. Đó. Cho nên đối với thanh văn giới, không làm điều ác ở nơi thân, ngữ và ý. Và nhờ không làm điều ác ở nơi thân, ngữ và ý, cho nên vì tỳ kheo ni luôn luôn sống an tình ở trong tình giới, thường trú ở trong tình giới. Và từ nơi giới kinh này về sau được phát triển giới hành của thanh văn qua bốn sự thanh tịnh như sau. Không làm điều ác, tức là không làm điều ác từ nơi biệt giải thoát thanh tịnh luật nghi. Nghĩa là do thọ giới thọ trì các học xứ. Nhờ vậy mà giải thoát được từng cái bất thiện nghiệp đạo, đưa tới cái đời sống thanh tịnh, có cái sự phòng hộ của giới. Đó. Cho nên luật nghi là một từ khác của giới. Thì khi mà sám hối rồi, thanh tịnh rồi, thì mình thọ trì biệt giải thoát, thanh tịnh luật nghi, và luôn luôn sống thanh tịnh ở trong luật nghi. Thứ hai là màng thanh tịnh luật nghi. Màng thanh tịnh luật nghi có nghĩa là nuôi dưỡng đời sống bằng giới thanh tịnh, nuôi dưỡng sinh mình, nuôi dưỡng đời sống. Màng là đời sống. Màng là đời sống, là sinh mình, nuôi dưỡng sinh mình, nuôi dưỡng đời sống có sự phòng hộ của giới thanh tịnh. Đó. Có sự phòng hộ của luật nghi thanh tịnh. Và như vậy là nuôi dưỡng sinh mình bằng gì? Một đời sống một tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó là tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng là bốn cái chất liệu nuôi dưỡng thánh thai, nuôi dưỡng cái dòng dõi của bậc thánh, nuôi dưỡng cái hạt giống của bậc thánh, cho nên gọi là tứ thánh chủng. Nuôi dưỡng sinh mệnh bằng đời sống khất thực, nuôi dưỡng sinh mệnh, nuôi dưỡng đời sống bằng cái thực phẩm khất thực, ăn ngày bữa. Nuôi dưỡng sinh mệnh bằng y phân tạo, tức là lượm những vải mà người ta vứt bỏ ở nơi A Lăng Nhà, ở nơi chỗ vắng vẻ vô chủ, giặt sạch khâu lại làm y để mà che nắng che mưa, che muỗi mỏng. Ngủ dưới gốc cây không quá 3 đêm. Ngủ thì ở dưới gốc cây không quá 3 đêm. Thứ tư, đối với dược liệu trị bệnh thì dùng bằng thuốc cỏ cây hoặc là thuốc hụ làng, đó gọi là hụ làng dược. Nhờ sống bằng cái đời sống này, tức đây là một nếp sống thiểu dục trí tốc đây, cụ thể đấy. Nhờ sống bằng cái nếp sống này mà điều ác thuộc về thân, ngữ và ý nó không khởi sinh trong đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đó. Do đó nó dẫn tới màng thanh tịnh luật nghi. Nhưng đây còn là đời sống mà sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, khi mà chưa nhận sự cúng dường tịnh xá trúc lâm từ vua Tần Bà Ta La, chưa nhận sự cúng dường của trưởng giả cấp Cố Độc về tỉnh xã Kỳ Viên, vân vân, thì khi đó mới là ngủ dưới gốc cây đấy. Và khi mà chưa có hàng đệ tử tại gia thì khi đó mới sử dụng cái y phấn tạo này. Và khi mà chưa có tín đồ biết cúng dường đúng pháp thì đi khất thực. Nhưng khi có tín đồ mà biết đúng pháp rồi thì khi cần khất thực thì khất thực, mà khi không cần khất thực thì không cần khất thực. Bởi vì có những khi Phật tử họ tới xin đặt bát cúng dường thì mình phải hoan hỷ cho Phật tử họ đặt bát cúng dường. Hoặc là khi mà vua mời vào cung thuyết pháp và xin cúng dường thì chư tăng vào đó thuyết pháp và nhận sự cúng dường từ vương triều. Cho nên đại chúng thấy Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ có không? Không có, chỉ là danh từ thôi, có phải không? Vì vậy mà Phật giáo hoàn toàn phát triển tùy theo từng quốc độ, tùy theo từng thời gian. Đó. Còn Nguyên Thủy phải là như thế này đây, nuôi dưỡng sự thanh tịnh bằng tứ thánh chủng. Nhưng mà làm gì thì làm, phát triển cỡ nào thì phát triển, nhưng mà không thể đi ra ngoài cái sự tu hành dẫn tới ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh mới là nền tảng của giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy. 12 năm đầu giới của tỳ kheo chỉ vọn vẹn bài kệ thiền hộ ư khẩu ngôn, tự tình kỳ chi ý, thân mạc tác chứ hát, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiếng nhân đạo. Và việc thọ giới để tác thành giới thể của một tỳ kheo, Đức Thế Tôn chỉ gọi tên Thiền Lai tỳ kheo là vì đó thành tựu giới thể. Nhưng mà về sau thấy tăng đoàn Thế Tôn được nhiều người tôn kính quý trọng, nhiều người xuất gia không phải vì tâm giải thoát, mà nhiều người xuất gia là vì lợi dưỡng, vì danh lợi. Từ đó mà có những điều khoản học giới được quy định cụ thể. Cho nên khoảng 12 năm đầu chúng tăng toàn là các cái bậc mà đầy đủ thiện căn phước đức, họ xuất gia. Cho nên Đức Thế Tôn nói là Thiền Lai tỳ kheo, đến đây hỡi tỳ kheo, đây là đời sống an toàn hỡi tỳ kheo, đây là cái chỗ hạnh phúc cao quý hỡi tỳ kheo, là vì đó liền trở thành tỳ kheo. Hoặc là do tu tập mà thấy được tứ thánh đế, Đức Thế Tôn gọi tên là liền đắc giới, không đi qua bạch tứ yết ma. Hoặc là có những trường hợp xác nhận Đức Thế Tôn là bậc đạo sư và nói con quy Phật, quy pháp, quy tăng, là giới thể tỳ kheo thành tựu. Đó là trường hợp Đại Ca Diếp. Cho nên có 10 trường hợp đắc giới. Nhưng về sau này đắc giới thể tỳ kheo là phải thực hành pháp bạch tứ yết ma mới có cái biệt giải thoát luật nghi, mới thành tựu được biệt giải thoát luật nghi thanh tịnh. Mà phải là đắc giới là từ nơi cái bạch tứ yết ma đúng pháp. Còn nếu không là mình không trở thành ra tỳ kheo được, không trở thành ra tỳ kheo ni được theo luật quy định. Thọ tỳ kheo thành tựu giới thể phải tăng 10 vị, trong đó có hòa thượng đằng đầu, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ, 7 vị tôn chứng. Hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ, hòa thượng đứng đầu là do tăng cử, và 7 vị tôn chứng đó cử và phải có cái giới trường được quy định. Còn nếu thọ giới mà không có giới trường là sai luật. Giới tự vào ở trong giới trường và tác pháp yết ma, đúng pháp mới đắc giới. Còn nếu không có giới trường thì tác pháp yết ma không thành. Cho nên muốn thành tựu giới pháp, muốn thành tựu giới thể, về sau này luật quy định là phải kết giới trường, tức là giới trường như pháp, túc số tăng như pháp, yết ma như pháp, đối tượng yết ma như pháp. Đó. Và quý vị biết rằng là trong 10 vị giới sư đó ngồi trong giới trường để mà bạch tứ yết ma, thành tựu giới thể cho một sa di trở thành tỳ kheo, gọi là cụ túc giới, thì trong 7 vị mà làm tôn chứng đó, khi mà làm tôn chứng là không có được ngụ gục nghe, không được ngụ gục, không được ngồi thiền, không được nhập định. Mà 7 vị đó theo dõi rất rõ và nghe rất rõ từng cái lời yết ma của vị yết ma, và bởi vì đó nghe rất rõ những cái lời trình bày của vị giáo thọ, nghe hiểu rõ. Mà hiểu rõ rồi mà khi yết ma đó thì vị yết ma nêu lên rồi yết ma lần thứ nhất, mà trong 7 vị đó có một vị đang còn nhập định là giới thể mà truyền cho cái vị sa di trở thành ra tỳ kheo hay cụ túc giới đó không thành tựu. Mà 7 cái vị đó phải đồng thời nói rằng khi vị yết ma hỏi yết ma thành không, thì 7 vị đó đồng nói là yết ma thành. Mà nói lần thứ nhất rồi, còn lần thứ hai nhập định thì cũng không thành. Có một vị nhập định cũng không thành. Mà nói lần thứ hai rồi, mà đến lần thứ ba có một vị, trong 7 vị đó có một vị ngứa ngứa quá, đứng dậy gãi gãi như thế này, thì cũng không thành. Đó, quý thầy, quý cô thấy không? Cho nên tăng thể là phải sự thanh tịnh và hòa hợp tuyệt đối. Do đó mà tác thành giới thể cho một vị tỳ kheo rất là khó, khó lắm. Vì vậy mà làm tỳ kheo nó khó. Và do khó như vậy cho nên khi mà giới thể phô biểu của một vị tỳ kheo hay một vị tỳ khiêu ni mà thành tựu rồi, có giới thể phòng hộ khiến cho điều ác trong đời sống hàng ngày ở nơi ba nghiệp không có khởi lên, không có khởi lên, không có điều kiện để khởi lên. Thì tôi nói chuyện giới luật thôi, còn quý vị mà thành tựu ngang đâu tự biết lấy. Tôi cũng nói để mà đồng chạm, nhưng mà tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng giới luật rất là khó, chứ không phải là đơn giản như chúng ta tổ chức một cái giới đàn 2-3 ngàn người, mà rồi 2-3 ngàn người đó giới sư mệt quá, ngồi ngủ lên ngủ xuống mà nhúc qua nhúc về, mà nói chuyện là các tỳ kheo thành tựu giới thể khó lắm. Cho nên là mà không thành tựu giới thể tỳ kheo mà ngồi vào ở trong tăng đoàn Bồ Tát từ tứ ấn cư, thì tất cả những cái đó đều là tắc trú, là kẻ giặc ở trong Phật Pháp. Và chính những kẻ đó làm cho chánh pháp rỉ máu, chứ không ai khác. Chính những kẻ đó mới gọi là sư tử trùng trung, thật sư tử nhục, chứ không ai khác. Đó. Quý thầy, quý cô thấy ghê không? Cho nên mình làm được tỳ kheo khó không? Làm được tỳ kheo ni khó không? Khó. Cho nên mình ráng ra mà học luật, để mình biết rằng mình thực sự là tỳ kheo, thực sự là tỳ kheo ni, hay chỉ là tỳ kheo ni danh tướng mà thôi, chứ không phải là thực sự, không phải là thực chất. Mà không phải là tỳ kheo thực sự, không phải là tỳ kheo ni thực sự, thì rõ ràng là các thánh quả giải thoát làm gì mà có thể dự phần, phải không? Đó. Cho nên khi một vị mà đã sám hối rồi, vị đó thường trú ở trong tịnh giới. Ngài Phổ Hiền đã nói rất rõ như vậy cho Thiện Tài đồng tử. Và Ngài Phổ Hiền nói: tôi là thường trú ở trong tịnh giới sau khi sám hối rồi. Quý thầy, quý cô biết Tổ Huệ Năng sau khi đã được Ngũ Tổ trao cho tâm ấn rồi mà phải cầu thọ lại giới pháp cho nó đúng. Chứ không phải được trao truyền tâm ấn rồi là trở thành ra tỳ kheo, không phải đâu. Không thọ giới đúng pháp, như pháp, không bao giờ trở thành ra tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Mà không trở thành tỳ kheo ni chính thức thì không bao giờ trở thành thành viên chính thức của Tăng Bảo. Mà nói theo ngôn ngữ của luật học một cách nặng nề rằng là nếu mà chúng ta không đúng giới pháp mà dự vào trong hàng tăng thì gọi là làm xí tăng luôn. Cái từ này các thầy các cô có nghe phải không? Làm xí tăng luôn đó, làm dùng cái đạo lý, cái phép tắc của tăng. Và vì nhiều người làm xí như vậy, làm cho quần chúng hiểu sai lầm về đời sống của một tỳ kheo, hiểu sai lầm về đời sống của chúng tăng. Và khi đã hiểu sai lầm về đời sống của một tỳ kheo ni, hiểu sai lầm đời sống của chúng tăng rồi, thì họ cũng hiểu sai lầm đối với chánh pháp Thế Tôn. Và họ đã hiểu sai lầm về chánh pháp Thế Tôn thì họ cũng hiểu sai lầm về Đức Thế Tôn của chúng ta. Họ hiểu sai về Đức Phật. Đó. Cho nên muốn chấn hưng Phật giáo thì phải chấn hưng từ giới luật. Mà muốn chấn hưng giới luật thì phải có trường dạy luật. Không có trường dạy luật, ai biết luật đâu mà biết đúng về sai, phải về trái, thế nào là pháp, thế nào là vi pháp. Đó. Cho nên có luật mình mới biết được thế nào là pháp, thế nào là vi pháp. Nhưng mà quý vị yên tâm, nếu quý vị nào cảm thấy rằng mình có thể là thọ giới nhưng mà giới pháp chưa thành tựu một cách trọn vẹn thì cứ cầu thỉnh ôn luật chủ. Đó. Ôn sẽ giúp mình, chống tăng sẽ giúp mình. Vấn đề là làm thế nào để mình thành tựu được giới thể như pháp. Không có giới lấy gì phòng hộ thân khẩu ý. Cho nên thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh là nhờ có giới phòng hộ. Khi đó mình mới thường trú ở trong tịnh giới. Mà không có tịnh giới làm sao có tịnh độ. Chúng ta có về thành đồ cũng về từ nơi tịnh giới. Và không có tịnh giới thì lấy gì thiết lập tịnh độ? Cho nên tịnh độ của chư Phật thiết lập từ nơi tịnh giới. Đó là lý do tại sao một Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiện Tài Đồng Tử, sau khi sám hối rồi thì hằng trú, nghĩa là luôn luôn an trú ở trong tịnh giới. Có tịnh giới là có tịnh độ, có tịnh giới là có các thánh quả giải thoát. Từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không có tịnh giới lấy gì chứng A La Hán? Và không có tịnh giới thì lấy gì mà tuyên dương chánh pháp giữa này? Mà nếu chúng ta thọ giới rồi mà phạm giới, mà không biết sám hối và không có phương pháp sám hối, thì làm sao chúng ta phục hồi lại giới thể thanh tịnh của chúng ta? Cho nên tịnh giới nó đi kèm với sám hối, nó gắn liền với sám hối. Nghe tôi dạy như vậy, các thầy các cô đừng có sợ hãi, nghe chưa? Sai ngang đâu thì mình điều chỉnh ngang đó. Sơ suất ngang đâu thì mình tự giác tỉnh lại ngang đó. Cho nên mình có rất nhiều cơ hội, đừng có nghe nói đến như vậy sinh lòng sợ hãi. Đó. Cái nào chưa thanh tịnh thì nỗ lực làm cho thanh tịnh. Cá nhân mình không nỗ lực rồi thì có tăng, tăng giúp mình. Tăng dựa vào đâu giúp mình? Dựa vào pháp. Cho nên mình đừng có phỉ báng tăng. Phỉ báng tăng thì không còn có ai giúp mình. Không ai giúp mình thì mình làm gì mà vượt ra khỏi sinh tử khổ đau? Cho nên trong Đại Thừa Bồ Tát Giới Phạm Vọng, giới thứ 10 là không được phỉ báng tam bảo. Học chưa? Nhiều vị chưa học phải không? Từ từ học. Mình phạm giới tăng cứu, pháp cứu, Phật cứu. Cho mình phạm ba pháp quy thì không còn ai cứu mình nữa. Cho nên phạm giới mà có người cứu, đó là tam bảo, mà cụ thể là tăng. Còn nếu mà chúng ta phạm ba pháp quy y thì không còn ai cứu chúng ta. Do đó mà chúng ta bị đắm chìm trong sinh tử luân hồi, đắm chìm trong cái rủi ro, ở trong cái kém phước đức hoàn toàn. Và Trung Luật nói nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một phen mất thân người, muôn kiếp khó mà được lại. Đó. Và sự thanh tịnh thứ ba gọi là căn thanh tịnh luật nghi. Căn thanh tịnh luật nghi nghĩa là sau khi sám hối rồi mà thường trú ở trong tịnh giới, qua cái giới hành, vì thọ trì thanh văn giới, mà nhất là tỳ kheo ni giới, không làm điều ác. Không làm điều ác có nghĩa là không duyên vào sáu căn để làm điều ác. Mà muốn như vậy thì phải có giới phòng hộ sáu căn, khiến cho sáu căn luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Cho nên gọi là căn thanh tịnh luật nghi. Sáu căn là mắt, gọi là nhãn căn, tai, nhĩ căn, mũi, tỷ căn, lưỡi, thiệt căn, thân căn, và ý gọi là ý căn. Một vị sau khi đã sám hối thanh tịnh rồi, thực hành giới hành, vì ấy không làm điều ác. từ nơi sáu căn, nghĩa là sáu căn luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, có sự phòng hộ của giới. Sắc ái không khởi lên, sắc ái không khởi lên, vì ấy có sự thanh tịnh đối với nhãn căn. Nhãn căn là tiếp xúc với sắc trần. Khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, có sự phòng hộ của giới, thì sắc ái không khởi lên. Khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, có sự phòng hộ của giới, sắc ái không khởi lên, vì ấy có sự thanh tịnh đối với nhãn căn. Và do có sự thanh tịnh về nhãn căn, cho nên vị đó nhìn xuyên suốt đối với sắc trần và biết rất rõ sắc là duyên khởi, cho nên nó vô thường. Biết rõ các sắc là duyên khởi, cho nên nó là vô ngã. Biết rõ các sắc là duyên khởi, cho nên nó luôn luôn áp đặt lên nhau để bức hại nhau, đưa tới cái sự hủy diệt, sinh diệt tương tục. Đó, và biết rất rõ các pháp duyên khởi, các pháp thuộc về sắc nó duyên khởi, cho nên nó trống rộng từ nội, nó rộng ở bên trong. Biết như vậy, vì ấy an trú vận chạy trong cái đời sống thanh tịnh. Cho nên chấp sắc là thường, tâm ấy xả ly. Chấp sắc là ngã, tâm ấy xả ly. Chấp sắc là có, vì ấy xả ly. Cho nên vì ấy có tự do khi tiếp xúc với mọi hình sắc. Các thầy các cô thấy tu có rõ ràng không? Quá rõ ràng. Nhãn căn như vậy rồi thì nhị căn mình còn hiểu như vậy. Nhị căn tiếp xúc với thanh trần, có sự phòng hộ của giới, thì thanh ái không khởi lên. Thanh ái không khởi lên thì có sự thanh tịnh đối với nhị căn. Và khi nhị căn thanh tịnh thì mình nghe xuyên suốt mọi âm thanh mà không bị đối ngại. Và mình hiểu rõ bản chất của mọi âm thanh. Nó vốn là duyên khởi, cho nên nó vô thường, nó vô ngã, nó không có tự tính. Và bản chất của mọi âm thanh, từ nó các hiện tượng luôn luôn là tương quan, cho nên nó tương sinh và tương hủy. Cho đến nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn thì các thầy cộng hiểu như vậy. Cho nên giới hành của thanh văn giới nhấn mạnh đến căn thanh tịnh luật nghi. Thanh tịnh ở đâu? Ở nơi sáu căn của mình. Như vậy mấy thầy thấy không? Mấy cô thấy tu là chỉ thẳng luôn, đi rất luôn, không nói vòng vòng gì hết. An lạc ở đâu? An lạc ngay nơi sáu căn, tiếp xúc sáu trần mà có sự phòng hộ của giới. An lạc ở đâu? An lạc là khi nhị căn tiếp xúc với thanh trần, có sự phòng hộ của giới. An lạc ở đâu? Đời sống cao thượng ở đâu? Đời sống hạnh phúc ở đâu? Ngay ở nơi tỷ căn tiếp xúc với hương trần, có sự phòng hộ và thanh tịnh của giới. An lạc ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Đời sống cao thượng ở đâu? Hạnh phúc, an lạc và cao thượng có ngay nơi thiệt căn tiếp xúc với vị trần có sự phòng hộ của giới. Không có giới, không có cơ sở để thiền định sinh ra. Và không có giới, không có cơ sở để tuệ sinh ra. Đời sống cao thượng, đời sống hạnh phúc, đời sống an toàn, nó xảy ra từ đâu? Nó xảy ra từ nơi thân căn tiếp xúc với xúc trần có sự phòng hộ của giới. Cho nên xúc ái không khởi lên. Và khi mình tiếp xúc mà sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái không khởi lên là ta có tự do, ta có giải thoát. Bởi vì ái làm cho chúng ta mất tự do, ái làm cho chúng ta mất giải thoát, ái làm cho đời sống chúng ta thấp kém, ái dựng đường cho chúng ta đi vào sinh tử. Và khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, pháp trần này gồm có nội pháp và ngoại pháp, có sự phòng hộ của giới, cho nên pháp ái không khởi lên. Vì đó có sự thanh tịnh đối với ý căn. Pháp trần là gì? Đối với pháp trần ở ngoài pháp á, thì xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, cao, thấp, tất cả những cái hiện tượng bên ngoài gọi là ngoại pháp. Cho nên ngoại pháp đó thuộc về sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ngoại pháp là ngoại pháp đối với sáu căn, và sáu căn là ngoại pháp đối với sáu thức, và sáu thức là ngoại pháp đối với tâm thức. Và nội pháp là gì? Nội pháp là hình ảnh của các pháp bên ngoài mình tiếp xúc, nó rơi vào trong tâm thức chúng ta, cái hình ảnh nó còn lại ở trong tâm thức chúng ta, và nó lưu lại ở trong tâm thức chúng ta. Cái xinh đẹp bên ngoài nó cũng lưu lại cái hình ảnh đó trong tâm thức chúng ta, mà nó xấu xí cũng lưu lại hình ảnh đó trong tâm thức chúng ta. Cho nên gọi là nội pháp. Và cái nội pháp mà xấu, nó lưu lại trong tâm thức chúng ta, nó là thức ăn của những cái tâm thức xấu, những trọng tử xấu trong tâm thức chúng ta. Và cái hình ảnh đẹp, nó lưu lại trong tâm thức chúng ta, nó làm thức ăn để nuôi dưỡng những cái thiền pháp ở trong tâm thức chúng ta. Cho nên khi mà ý căn tiếp xúc với pháp trần gồm có nội pháp và ngoại pháp, có sự phòng hộ của giới, cho nên pháp ái không khởi lên, khiến chúng ta có đời sống thanh tịnh đối với tâm ý. Cho nên từ tịnh kỳ ý, cái bài kể khi hồi thiền hồ ư khẩu ngôn, từ tịnh kỳ chi ý. Cho nên tự tình cái chi ý chính là làm cho cái nội pháp và ngoại pháp này ở trong sự thanh tịnh. Mà muốn như vậy thì phải có giới. Và do cái sự thanh tịnh như vậy, nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và tâm ý mình ở trong sự thanh tịnh như vậy, mình đi vào được thiền định. Cho nên từ nơi thiền định mà luật nghi phát sinh, cho nên gọi là tình lử sanh luật nghi hay định sanh luật nghi. Và luật nghi đó phòng hộ cái tâm ý chúng ta. Và do cái tuệ quán, chúng ta quán chiếu sâu đối với các pháp hữu vi, ta thấy được vô thường ở nơi các pháp hữu vi, ta thấy được cái vô ngã ở nơi các pháp hữu vi, các pháp bất hại nhau ở nơi các pháp hữu vi. Thấy rất rõ và thấy cái sự rộng lặng ở trong cái các pháp hữu vi đó. Nó rộng ở từ nội. Thấy rất rõ như vậy, từ đó tuệ nó sinh ra. Từ đó tuệ nó sinh ra.